Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đại dịch COVID-19, khi mà con virus SARS-CoV-2 đang là kẻ thù chung của loài người trên khắp hành tinh, con người đã choàng tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về giá trị sinh tồn, sự gắn kết cá thể với toàn thể, về lẽ sống tin yêu, đoàn kết bảo vệ lấy sinh mệnh, bảo vệ trái đất ngôi nhà chung của nhân loại. Đó là thông điệp mà tác giả Đỗ Trọng Khơi muốn đề cập trong bài viết đăng trên Tuần báo Văn nghệ với nhan đề Nghĩ trong ngày đại dịch. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của nhà văn Kiều Bích Hậu với nhan đề Vô tính. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với câu chuyện văn hóa tuần này của chúng tôi.
Trong ngày đại dịch này, tôi thường suy ngẫm về sự tồn tại sự sống con người và về những việc tranh đoạt, hơn thua, thiện ác đã đang xảy ra cực khốc liệt. Tôi nghĩ tới thầy thuốc, người bảo dưỡng cơ thể sinh học cho tồn tại con người. Trong bao nghề nghiệp, tôi xếp nghề thầy thuốc cao quý ở ngôi số 1, nghề rau trồng ngũ cốc xếp vị thứ 2. Tới đây, có thể gặp câu hỏi, rau trồng ngũ cốc, thứ sản vật nuôi sống con người sao không ở ngôi số 1? Gì thì gì, con người cũng cần phải được nuôi sống, sinh trưởng đã, rồi mới tính đến lão, đến bệnh chứ. Quả vậy, song xin thưa, ngũ cốc và hoa trái cùng các sản vật khác như cá, tôm, hằng nuôi sống con người vốn có trong tự nhiên, thiên nhiên hoa cỏ. Nghề thầy thuốc là một thách đố tri thức loài người tìm kiếm và chế xuất từ các thảo dược tự nhiên ra các bài thuốc cùng phương pháp chẩn trị chữa bệnh, cứu sống và bảo dưỡng tuổi thọ cho con người. Đó thực mới là sản phẩm, nghề nghiệp nhân tạo quý giá bậc nhất mà chỉ loài người mới phát hiện được. Nghệ thuật, thi ca và âm nhạc từ thuở sơ khai lưu truyền, kết tinh qua các làn điệu ca dao, dân ca, tiếng hát lề du đã cưu nâng, di dưỡng giá trị tình yêu, điều thiêng cho phần sống tâm hồn con người ở vị thứ 3. Vị thứ 4, thứ 5, kế tiếp cho trăm nghề ngàn nghiệp đến kể tên tính tuổi. Trong những ngày đại dịch COVID-19, con người như đã choàng tỉnh hiểu sự tồn tại của mình thật quá đỗi mỏng manh. Và vì vậy, càng bội phần cần được bảo trọng, trân quý từng ngày. Chỉ với một con nCoV vô hình vô lượng đã dư sức xô đẩy con người thế giới dạt từ đông sang tây, phiêu dạt nổi trôi tìm nơi an trú, mà ai biết nơi nào trên trái đất này an toàn được trước nó. Con nCoV đang là kẻ thù chung của loài người. Nó khiến mọi thứ vũ khí tối tân mà con người chế tạo ra thành rác rưởi vô dụng. Nó đang thắng áp đảo. Cho đến giờ này, ngày này, tháng này, ai thoát chết cũng chỉ có thể nói, tôi là người may mắn. Tai họa con nCoV gây ra đã rõ, tuy vậy có câu, trong họa có phúc. Điều may mà con nCoV để lại cho con người là sự tự nhận thức sâu sắc hơn về giá trị sinh tồn, sự gắn kết cá thể với toàn thể, về lẽ sống tin yêu, đoàn kết cùng nhau cưu nâng, bảo vệ lấy sinh mệnh, ngôi nhà trái đất, chứ không phải những thứ phù phiếm như tiền bạc, ngôi vị, danh vọng, mà đời thường chúng ta từng xem đó là những mục đích cao cấp nhất cần vươn tới. Trong cuộc chiến nCoV này, chúng ta mất nhiều thứ. Kinh tế nhiều ngành suy giảm, thất nghiệp cao thêm. Có thể sẽ có những công ty phá sản, những gia đình lâm cảnh khó khăn, vân vân. Song cái được cũng không hề nhẹ. Như ở Việt Nam, số người chết vì nCoV tới giờ này chưa có, nhưng số người chết vì tai nạn giao thông giảm rất nhiều. Trong nhiều năm qua, chưa đoạn ngày nào con người Việt Nam thân gần nhau đến vậy, mọi người như bớt đi sự thu vén, vơ véo riêng tư. Những giá trị cốt lõi của quốc gia là sinh mạng người dân được chính phủ lấy làm mối quan tâm quan thiết nhất. Những giá trị nhân văn trong mỗi con người được đánh thức sau một chặng đường dài chạy xô vì danh vọng, ngôi vị hay bé mọn hơn vì miếng cơm manh áo. Chưa lúc nào lẽ nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, lại được thắp sáng lung linh trên chiếc giá gương quốc gia, cũng như nơi mỗi góc phố chân làng đến thế. Vậy là cái được thật cũng nhiều, cũng đầy đặn đấy chứ. Có một giá trị đức tính, ngỡ khiêm nhường ẩn khuất, mà có lúc con người sao nhãng, chưa đề cao đúng mức, thì chiếc họa NCoV, đức tính đó trở về, đòi được gọi lên, tính thật thà. Thật thà là cha quỷ quái, tính gian dối sẽ sát hại chúng ta ngay tức thì. Sự thật thà sẽ cứu sống chúng ta. Xin hỏi các ông bà, anh chị đã đi đâu, gặp gỡ ai? Câu trả lời thiếu thật thà của một vài người không chỉ tự hại bản thân họ, mà hoàn toàn có thể dẫn đến sự vỡ toang cuộc chiến phòng chống dịch của cả đất nước. Và vì thế, chắc hẳn trước khi nào hàng triệu triệu con người, kể cả người vốn quen thiếu trung thực, lại cùng đồng tâm thủ ghét tính dối trá, thói ích kỷ vô trách nhiệm với cộng đồng đến thế. Nhìn từ góc độ này, chẳng phải cái hạn NCoV đã hóa ra một ông thầy nghiêm khắc giúp con người học lại bài thủ ấu thơ, nhân chi sơ tính bản thiện. Như đã khẳng định, nghề y là nghề quý giá bậc nhất. Cũng bởi thế nhân dân ta tôn vinh, lưng y như tử mẫu, mẹ hiền của con người, mẹ tổ quốc, mẹ trái đất. Cao quý nhường ấy còn nghề nào có thể so bì. Cũng phải đến lúc cực lâm nguy, cấp thiết, cần bào chế ra vaccine, tìm ra phác đồ điều trị NCoV con người như mới nhớ lại thủa sơ khai tuổi người, khi cảm mạo gió máy, yếu đau, tính mạng bị đe dọa, cũng chỉ biết ngửa mặt kêu, trời ơi cứu con. Để rồi từ tiếng kêu cứu đầu đời đó mà đôi tay, cái miệng biết tìm ra vị thuốc, trong điệp trùng cỏ cây, nơi vườn rộng hoang sơ, chốn rừng sâu núi thẳm. Việc hái lượm, săn bắt ra đời cho con người miếng ăn, việc tìm vị thuốc trong cỏ cây để chữa bệnh. Và chỉ khi hai khả năng này song hành thì con người mới thực sự làm chủ được mạng sống của mình. Đến ngày tháng năm này đây, khi dịch bệnh NCoV đang hoành hành, đòi cướp đi sinh mệnh, thì nhân loại thêm lần tìm vào nương thân nơi thầy thuốc. Những thầy thuốc mới có thể quyết định nhân loại sẽ tiếp tục tồn tại tự tin, khỏe mạnh hay không. Vì vậy chúng ta tin tưởng rằng với quyền năng bậc nhất của mình, sớm thôi, các thầy thuốc sẽ đuổi con NCoV về với xứ sở miệt mùng mê tối và vô cùng tàn ác mà nó đã sinh ra. Bà mẹ trái đất đã quá mệt mỏi với đàn con loài người, trái tính, trái nết. Muôn loài vốn thuận tự nhiên theo mẹ, duy con người thường muốn cưỡng lại, chống lại luật tự nhiên. Tài nguyên bị khai phá cạn kiệt, môi trường, khí hậu bị ô nhiễm. Mẹ trái đất đã muốn nghỉ ngơi, và phải chăng, thật đau đớn, chớ trêu, trong đại dịch, đại khủng hoảng y tế, nhân đạo mà rất có thể cũng do lũ con tham lam gây ra, lại là quãng thời gian mẹ trái đất được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mẹ trái đất biết việc hiểm ác mà con người gây ra cho đồng loại, nhưng mẹ đã chặt lưỡi buông tay. Cũng như khi bà mẹ, con người đứng lặng nhìn đứa con ngáo đá, mất tính loài, giở trò điên dại. Mẹ bất lực và mẹ muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Các ống khói bất xả khói độc ngùn ngụt lên trời. Dòng người đã bớt đi sự xô chen hối hả. Sự tham đoạt hơn thua, cao thấp đã có phần dịu lại. Mỗi gia đình lại quây quần ấm nóng hơi người. Bếp nhà nhà nồng nàn cồi lửa. Tiếng nói cười nở hồng trên môi con trẻ. Bao điều ăn vui bình dị, máu thịt thiết tha bấy lâu, ngỡ đã ở ngoài đời sống chúng ta, nay mới trở về. Bà mẹ trái đất đang rất cần được nghỉ ngơi. Loài người với quá nhiều lầm lỗi, quá nhiều tham vọng, đã đến lúc cần tĩnh tâm, suy xét lại mình.
Việt Nam tôi đẹp như bức tranh muôn màu, từng cánh đồng ngát hương.
Vịnh Lăng Cô là nơi trắng xanh bên trời, ôi Nha Trang thiết tha.
Rừng Lai Châu hàng cây gió đưa xì xà, rừng Lâm Đồng ngã xa.
Cuốn ca kinh bát ngã xanh tươi một màu, ôi quê tôi hòn ngọc viễn đông.
Vì mai cho môi trường xanh, cho bao ước mơ xanh tươi, cho mây đen tan nhanh, mặt trời sáng soi hy vọng.
Nào bạn ơi chung tay dựng xây, lòng ta chứa chan tình yêu, cho hôm nay ngày mai tự hào Việt Nam.
để ngày mai cho môi trường xanh, cho bao ước mơ xanh tươi, cho mây đen tan nhanh, mặt trời sáng soi hy vọng. Nơi mà nơi chung tay sưởi say, lòng ta chứa chan tình yêu. Cho hôm nay ngày mai tự hào Việt Nam luôn xanh
tranh muôn màu, từng cánh đồng ngã thương.
Cần Giờ ơi, rừng xanh tái sinh tuyệt vời, ôi Sơn La quốc phương.
Vậy mà sao dòng sông thiết tha kêu gào, từng tháng ngày đớn đau.
Ôi thương sao nhà máy khói đen ngút trời, thiên nhiên đau lòng người con đau.
Vì ngày mai cho môi trường xanh, cho bao ước mơ xanh tươi, cho mây đen tan nhanh, mặt trời sáng soi hy vọng.
Nào và nắng chung tay giữ say, lòng ta chứa chan tình yêu.
Mai cho môi trường xanh, cho bao ước mơ xanh tươi, cho mây đen tan nhanh, mặt trời sáng soi hy vọng. Nơi và nơi chung tay giữ say, lòng ta chứa chan tình yêu. Cho hôm nay ngày mai tự hào Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 xảy ra như một sự kiện đau thương cho toàn nhân loại, nhưng đồng thời cũng là cơ hội phản tỉnh cho con người. Sự khủng hoảng giữa đại dịch giúp người ta nhìn nhận rõ hơn những giá trị cốt lõi của cuộc sống, là dịp để mỗi chúng ta thể hiện rõ hơn trách nhiệm vì cộng đồng, mối quan hệ ứng xử giữa con người với con người, giúp chúng ta biết trân quý mạng sống của mình và mọi người, trân quý những điều tốt đẹp bình dị nhất, chứ không phải những thứ phù phiếm như tiền bạc, ngôi vị, danh vọng mà đời thường chúng ta từng xem đó là những mục đích cao cấp nhất cần vươn tới. Để khép lại chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Kiều Bích Hậu đăng trên Tuần báo Văn nghệ với nhan đề Vô tính.
Suốt trên đường từ thành phố Bằng An về thị trấn Khang Ninh, Đại Gia Đạt cảm thấy bồn chồn không yên. Cảm giác này ít khi xảy ra và hầu như chỉ liên quan tới vấn đề con cái. Ông có thể ký cái hợp đồng ngàn tỷ đầy rủi ro mà chẳng mảy may sao động tâm can. Nhưng chỉ cần con gái ông hắt hơi sổ mũi là ông đã bất an rồi. Lần này cô con gái rượu của ông, Lily, từ châu Âu trở về và lặp lại sốt cao. Dù đã đi khám chữa bệnh tại hai bệnh viện cao cấp nhất, thì trực giác cho Đạt biết lành ít, giữ nhiều. Điện thoại di động đổ chuông. Một cuộc gọi từ số máy lạ. Bình thường thì Đạt phớt lờ, ông chỉ nhấc máy những cuộc gọi có tên, danh tính rõ ràng và đem lại lợi ích cho ông cũng như tập đoàn bất động sản Phát Đạt mà thôi. Nhưng lần này, ông bộp chộp, bấm máy nghe. Lập tức, tai ông ù đi khi giọng nói đầu dây bên kia thông báo. Con gái Lily, công chúa nhỏ của ông, đã dương tính với COVID-19. Phải lập tức nhập viện và cách ly trong khu đặc biệt. Ông cũng không được về nhà mà phải bảo lái xe lập tức đưa tới bệnh viện T tại thị trấn Khang Ninh để thực hiện xét nghiệm và cách ly. Chao ôi, bóng ma đại dịch thế kỷ bỗng chốc đổ ụp lên gia đình ông, tấn công vào nơi dễ tổn thương nhất của đại gia ngành bất động sản, con gái ông. Đạt được giới bất động sản, đặc biệt là những đối thủ cạnh tranh, coi là người sắt, khi ông mạnh tay can thiệp những phi vụ hóc hiểm nhất, sẵn sàng chém sắt, chặt đá, san phẳng những trở ngại trên đường đi và luôn thâu tóm những dự án béo bở nhất. Nhưng với con gái và hai cậu trai út sinh đôi, thì người sắt lại luôn mềm như bún. Ông yêu chiều con một cách bệnh hoạn. Ông sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi dù phi lý nhất của các con. Chỉ cần chúng gọi bố ơi là lòng ông đã tan chảy. Giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát dữ dội ở một số nước châu Á, Việt Nam cũng bị dính hơn 10 trường hợp, thì Lily, công chúa nhỏ nũng nịu đòi đi châu Âu. Còn bảo ông rằng con muốn thoát khỏi Việt Nam để đến châu Âu. Châu Âu là nơi an toàn nhất, sung sướng nhất. Con sẽ đến thăm người chị họ, dự tuần lễ thời trang xa xỉ nhất, hẹn gặp vài nhân vật tiếng tăm nữa. Con hoàn toàn xứng đáng với điều đó, phải không bố? Chứ sao lại không? Thời ông bằng tuổi con ông bây giờ. Ngoài 20 tuổi, ông phải vục mặt kiếm tiền, làm bất cứ việc gì, từ phiên dịch cho các thương gia Đài Loan, đi dạy học thuê, viết dự án, chạy dự án thuê. Được bao nhiêu tiền lại bỏ vào một phi vụ buôn đồng đen. Nào ngờ, bị tóm và mất tất cả. May mà chỉ bị tạm giam nửa tháng. Ông đã cực nhục thế rồi, thì bây giờ con cái ông phải được hưởng thụ sự sung sướng, phải được sống một cuộc sống xa xỉ, phải giao lưu với những tầng lớp thượng lưu của thế giới. Ông đã không ngần ngại chuyển cho con 30.000 đô la để tận hưởng thú vui đỉnh cao bên trời Âu. Con gái ông và chính ông nào ngờ đâu, con virus chết tiệt này lại bay được tới cả trời Âu, nơi như thiên đường có thật trên mặt đất, và lại bám dính con gái yêu của ông. Ông không bao giờ hình dung ra chuyện kỳ quặc này. Con gái ông xinh xắn, trẻ trung, đầy sức sống và quyền lực, được bảo vệ bằng tiền, bằng rất nhiều tiền. Nhiều thằng trai sáng giá còn không thể chạm vào gót hồng của con bé, thì chẳng có lý do gì để bất cứ thứ bệnh tật hay virus nào có thể xâm nhập cơ thể của con ông. Ông vốn nghĩ, loại virus nào cũng chỉ thích tấn công tầng lớp dưới, tuy đông đảo nhưng dễ tổn thương vì không được bảo vệ bằng tiền và điều kiện hiện đại trang bị tới tận chân răng như người trong gia đình ông. Lily công chúa cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải cách ly thế này. Cô muốn đòi hỏi những món ưa thích như tôm hùm phô mai bỏ lò, súp bào ngư, chả sữa, bít tết bò Kobe, mà nhân viên y tế khu cách ly chẳng chịu phục vụ. Cô dỗi không ăn, nhưng người nhân viên y tế sắt đá, mặc bộ đồ bảo hộ như phi công vũ trụ, chẳng thèm đáp lại những hạch sách của cô, chỉ bỏ lại khay cơm và rời khỏi phòng. Lily cũng biết chị ta ghét cô, nhưng Lily sẽ sống, sẽ khỏe chưa từng thấy, sẽ ra viện và sẽ tiếp tục cuộc sống trong mơ, mà cả đời này, cả kiếp này và kiếp sau của họ cũng đừng mong được hưởng. Lily là công chúa mà, Lily ở tầng trên cao, họ đố kỵ, ganh ghét với Lily là đúng rồi. Họ càng ghét, Lily càng muốn chỉ cho họ thấy họ kém Lily như thế nào. Lily sẽ tiếp tục đi những chuyến du lịch xa xỉ nhất, tới những nơi tuyệt nhất thế giới, gặp những nhân vật lừng lẫy, ăn ở những nhà hàng 7 sao, được những đầu bếp ngôi sao phục vụ. Còn họ, đám đông nổi giận ở thành phố Bằng An kia, còn có thể đi tới đâu, làm được gì ngoài việc ném đá Lily, đổ tội Lily cõng con virus corona từ trời Âu về, biến thành phố của họ thành ổ dịch mới. Ồ, cơn giận dữ vô lối của họ cũng là thứ dịch bệnh lan quá nhanh mà họ đâu hề biết. Nhưng Lily này là công chúa, bệnh dịch nào, kể cả corona hay virus giận dữ của đám đông cũng không thể hại chết cô được. Chỉ cần Lily gọi bố ơi là tài khoản của Lily lập tức lại chuyển động với những con số xanh quyền lực, cho phép Lily bay tới bất cứ vùng trời nào, thành phố sang trọng nào trên thế giới, để sống cho xứng với đẳng cấp công chúa của Lily. Kể từ giây phút bệnh viện báo con gái Lily dương tính với COVID-19, Lý đã lo lắng mất ăn mất ngủ. Kém chồng 15 tuổi, Lý năm nay đã 48 tuổi, nhưng dáng người còn bốc lửa. Do được chăm sóc kỹ lưỡng bởi những huấn luyện viên nghiêm khắc trong các phòng tập gym, đặc biệt đôi mắt lúng liếng vẫn có thể hạ gục bất cứ gã đàn ông nào. Lý lúng liếng không chỉ sinh cho chồng những đứa con, còn giúp chồng sinh ra quan hệ. Lý biết chăm sóc các mối quan hệ đa dạng, cấp cao của chồng và tập đoàn bất động sản bằng tiền, bằng trao đổi giá trị, bằng đầu tư, bằng tình và vô vàn các chiêu thức ma mị. Hiếm có người đàn bà nào vừa quyến rũ, vừa khôn ngoan và biết liều lĩnh, biết thách thức đúng lúc, đúng chỗ như Lý Lúng Liếng. Lý mới chính thức là kho báu không giới hạn của Đại gia Đạt người sắt. Nhưng khi cả Đại gia Đạt cũng bị tạm giam bởi corona, thì lúc này Lý điên đảo với các mũi tấn công bất ngờ. Cả cộng đồng thành phố Bằng An nổi giận, lên mạng chửi bới không tiếc lời con gái Lily của Lý. Cả thị trấn Khang Ninh dường như quay lưng lại với Đại gia Đạt. Trước kia họ dù ghét ông nhưng vẫn nể sợ ông, mà nay họ dám công khai lên án ông, chỉ tập trung vào tiền mà không biết giáo dục con cái, không có trách nhiệm với cộng đồng, không bỏ ra một xu làm từ thiện, không chi một hào ủng hộ đồng bào chống dịch COVID-19. Họ là ai mà dám kết tội ông, dám lên mặt dạy ông phải thế này, phải sống thế nọ? Họ không thấy rằng hiếm có người tài năng như ông biết tận dụng cơ hội, cơ chế, cơ may để từ một anh làm thuê vọt lên thành ông chủ, từ một thằng không xu dính túi qua một đêm trở thành tỷ phú. Lý điên đảo tìm cách chống lại cả cộng đồng. Lý ra tay bịt miệng xã hội. Họ sẽ câm miệng hoặc đổi giọng. Họ, đám đông bất tài ấy, chỉ là những anh hùng bàn phím, những kẻ hèn khi đối diện với đồng tiền. Những kẻ yếu mặt hạng chỉ dám nói xấu sau lưng. Chứ ai dám ra tay hành động như chồng Lý, như Lý. Những tay tai to mặt lớn còn mua được. Những anh chị rạch mặt liều mạng còn nhũn ra dưới cái Lúng Liếng của Lý, dưới đồng tiền của chồng Lý, dưới một vài vị trí nho nhỏ mời gọi trong khu vực bảo vệ những tòa nhà chọc trời của chồng Lý. Những khu đất cả ngàn hecta chồng Lý và Lý còn lấy được dễ như trở bàn tay, thì thay đổi giọng điệu của đám đông có khó gì? Chỉ cần tách từng đứa to mồm nhất ra, tống tiền hoặc tống đạt lệnh xét hỏi là họ sẽ câm nín. Lý từng xử thành công một nhóm nhà báo hội đồng oánh chồng Lý trong một vụ lấy đất dự án thành phố Sồng Bay. Thì vụ này chỉ dấy lên từ những Facebook và một số tờ báo mạng, nhằm nhò gì. Lý sắn tay lên, thuê những chuyên gia tâm lý giỏi nhất, phối hợp với công ty xử lý khủng hoảng truyền thông mạnh nhất để tẩy trắng vụ số 17 mà chẳng may con gái Lý gây ra. Lý Lúng Liếng gọi điện cho chồng, giọng không giấu nổi sự khó chịu. Hiện nay hầu như dư luận đã giảm hẳn, không lôi con bé nhà mình ra làm món nhậu số 17 nữa. Duy chỉ có lão Trí vẫn bắn vào ta bằng những bài viết trên Facebook của lão. Bài viết của lão lại còn thu hút nhiều bình luận không hay và toàn là những người cũng có danh tiếng trong xã hội. Anh xem, em có nên cho đệ tử khóa mồm lão Trí lại không?
Kệ nó, một tiếng nói đơn lẻ chẳng tác dụng mấy đâu.
Đạt ậm ừ, mà quá lắm ấy thì em cho công ty xử lý khủng hoảng tạo nên một câu chuyện khác, nhắm vào một con số khác để đánh lạc hướng dư luận tạm thời. Họ sẽ quên ngay con số 17 và hào hứng ném đá một con số khác thôi mà. Nhưng như thế tốn tiền hơn là việc chỉ cần xử lý một mình lão Trí. Tại sao anh lại cứ nương nhẹ lão ấy nhỉ? Trong khi lão ta cứ liên tục tấn công anh, hết vụ dự án thành phố Rồng Bay lại tới vụ con số 17. Lý cao giọng nói với chồng. Em thử biết là hồi nhỏ, nó cứu anh trong một lần đi bơi sông bị chuột rút. Nếu mà không có nó, làm sao bây giờ còn có anh cho em? Làm sao có đám con cái của chúng ta? Đạt gạt đi. Quả thực, cái ơn cứu mạng đó, Đạt nhớ mà chưa trả được cho Chí. Có lần, Đạt muốn tặng Chí căn hộ trong khu chung cư tập đoàn Phát Đạt xây dựng, để nếu Chí không ở, thì cũng có thể cho thuê mà có thêm thu nhập. Nhưng Chí một mực không nhận, vẫn sống tùng tiệm với đồng lương hạn chế của một ông giáo làng, trong lúc phải nuôi bố mẹ già yếu và một đứa em trai bại liệt. Chí là một ông giáo làng, nhưng đôi khi viết sách khảo cứu tâm lý xã hội và những bài viết trên Facebook của Chí luôn thu hút nhiều người đọc, bình luận, chia sẻ. Ông ta cũng có chút uy tín trên mạng. Nghĩ thế nào đó, Đạt bốc máy điện thoại cho Chí.
Này, ông bạn,
Ông gỡ mấy bài viết về hiện tượng số 17 trên Facebook của ông đi cho tôi nhờ. Ồ, người sắt, giờ cũng động lòng rồi sao? Giọng Chí khàn khàn qua điện thoại. Tôi không có đùa đâu. Chúng ta từng là bạn học. Ông đánh ai thì đánh, đừng động vào con tôi. Đạt hạ giọng. Vì chúng ta từng là bạn học, tôi cũng cần nói thẳng với ông. Tại sao ông để con cái ông cõng virus về, gieo rắc ra cả cộng đồng? Tại sao ông không dạy nó cách chia sẻ khó khăn với người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội chúng ta, mà lại để nó chia sẻ virus như vậy? Chúng ta phải tốn tới cả 500 tỷ đồng tiền công quỹ đổ ra để xử lý vụ khủng hoảng này do con gái của ông gây nên đấy. Mà ông không mảy may chớp mắt sao? Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho con gái tôi chứ. Đại dịch đã lan ra toàn cầu. Không con gái tôi, thì rồi ai đó khác cũng sẽ cóng virus về thành phố Bằng An mà thôi. Vả lại, con gái tôi nó mới ngoài 20 tuổi, đã biết gì về COVID cô veo gì đâu. Đạt giải thích. Ô, con gái ông biết làm sếp cho một doanh nghiệp mà ông dựng lên, biết đi khắp năm châu bốn bể, tìm chốn ăn chơi sang chảnh nhất, biết kết thân với những người nổi tiếng nhất toàn cầu, mà lại không biết về COVID ư? Lại không đủ ý thức về hành vi gây nguy hiểm khó lường của mình cho cộng đồng ư? Thôi, đừng ngụy biện nữa. Tại sao ông lại ghét con bé nhà tôi đến vậy nhỉ? Ông đố kỵ ư? Đạt lạnh lùng. Quả thực, hết lời rồi Đạt ơi. Chí lắc đầu. Cha càng giàu thì con càng nghèo đi. Nghèo ý thức, nghèo nhân cách. Chỉ biết dùng điều kiện kinh tế của cha mẹ để ăn chơi, để vay mượn cảm giác đẳng cấp. Tại sao ông không để con ông được phấn đấu từ việc nhỏ nhất, cho nó cơ hội trải nghiệm khó khăn mà vươn lên từng bước? Tại sao ông tước đoạt cuộc đời nó bằng việc ngay tấp lự trao cho nó vị trí lãnh đạo một doanh nghiệp? Tôi không định chỉ trích riêng con bé Lily nhà ông. Tôi chỉ trích hiện tượng số 17, một ung nhọt xã hội mà con số 17 đại diện. Những đứa trẻ con nhà giàu mới, bố mẹ giàu qua đêm, không còn nhận ra mình là ai nữa, bị hư vinh và tiền bạc làm cho hư hỏng, mất gốc. Đạt dập điện thoại, mặt ông tím lại. Những lời của thằng bạn thời đi học chọc thẳng vào tim ông, nếu như ông còn trái tim ở đó.
Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn khổ. Hãy sống như đời núi vươn tới tâm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.